Công vụ của sứ đồ chương thứ 13, nếu như tất cả những ai đã từng học thì chúng ta biết rằng chúng ta đang học một loạt những bài học xuyên suốt trong sách công vụ của sứ đồ. Lý do mà chúng ta học sách công vụ ở đây đó là bởi vì hội thánh chúng ta là hội thánh mới, và những gì được ghi lại trong sách công vụ là cho chúng ta thấy rằng đây là cái gương mẫu, cái khuôn mẫu của hội thánh mới được thành lập như thế nào. Và đây là phần kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng trong thời kỳ Tân Ước đó, hội thánh có nghĩa là gì. Trong quá trình chúng ta đã học qua sách công vụ này đó, thì có một số tuần chúng ta chỉ học được có vài câu thôi, tuy nhiên một số tuần khác thì chúng ta học cả chương như vậy. Cái lý do mà tuần này chúng ta sẽ học một phần kinh thánh tương đối dài là bởi vì đây là cái bài giảng đầu tiên của Phaolô. Chúng ta sẽ học cái phần kinh thánh đó tuần này. Như chúng ta đã từng nói, lời của Chúa hay là bất cứ cái phần nào trong kinh thánh lời của Chúa đó thì đều có chỉ có một ý mà thôi. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta đặt câu hỏi rằng ô, theo bạn nghĩ thì cái phần kinh thánh này nó có ý nghĩa gì đối với bạn. Chúng ta không thể nào chúng ta áp dụng cái câu hỏi đó, là bởi vì khi mà Chúa Ngài cậy Thánh Linh của Ngài mà Ngài viết nên lời của Ngài đó, thì Ngài đã có một cái ý mà Ngài muốn bày tỏ cho con người chúng ta biết ý của Ngài là gì. Cho nên khi mà chúng ta đến với lời của Chúa đó, chúng ta phải tìm xem cái lời của Chúa có ý nghĩa gì. Và cho dù lời của Chúa chỉ có một ý nghĩa mà thôi, tuy nhiên bài học áp dụng là vô kể. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta là những người giảng dạy lời của Chúa. Công việc đầu tiên của chúng ta phải là bày tỏ cho mọi người biết lời của Chúa có ý nghĩa gì. Dĩ nhiên chúng ta có thể cố gắng để đưa ra những cái bài học để áp dụng, và chúng ta đề nghị những bài học áp dụng. Dĩ nhiên bởi vì lời của Chúa là luôn luôn có bài học áp dụng, cho nên khi mà chúng ta học lời của Ngài đó, chúng ta phải luôn đặt câu hỏi cho chính mình, những cái gì mà chúng ta được học hỏi đó sẽ được áp dụng trong đời sống của chúng ta là như thế nào. Có thể trong phần kinh thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay á, được chia ra làm ba phần để mỗi người chúng ta chia nhau để đọc. Bắt đầu từ câu số 13, người thứ nhất xin đọc dùm cho công vụ các sứ đồ chương thứ 13 từ câu 13 cho tới câu 25. Rồi người thứ hai xin đọc từ câu 26 cho tới câu 40. Và người thứ ba xin đọc phần còn lại. Công vụ các sứ đồ chương thứ 13 bắt đầu từ câu 13. Xin mời người thứ nhất đọc dùm cho từ câu 13 cho tới câu 25.
Phaolô và các bạn đồng hành từ Pafo đáp tàu đến Phê trong xứ Pamphili. Nhưng giăng lìa họ trở về Jerusalem. Từ Phê họ tiếp tục đi đến Antioch xứ PCD. Đến ngày Sa-bát họ vào ngồi trong nhà hội. Sau khi đọc sách luật pháp và tiên tri, các vị lãnh đạo nhà hội sai người nói với họ: "Thưa anh em, nếu có lời nào khích lệ dân chúng, xin hãy nói." Phaolô đứng dậy, lấy tay ra hiệu rồi nói: "Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy nghe đây. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân này thịnh vượng trong lúc kiều ngụ tại Ai Cập. Ngài dùng cánh tay quyền năng dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ngài chịu đựng họ khoảng 40 năm trong hoang mạc. Khi đã tiêu diệt 7 dân trong đất Canaan, Ngài cho họ làm chủ đất ấy trong khoảng 450 năm. Sau đó Ngài lập cho họ các quan xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ họ xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho Saul, con trai của Kích, thuộc bộ tộc Benjamin, cai trị họ trong 40 năm. Rồi Ngài bỏ vua đó, lập David làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng: ta đã tìm thấy David con trai Jesse là người ta hài lòng. Người sẽ thi hành mọi ý muốn ta. Từ dòng dõi David, Đức Chúa Trời đã dấy nên cho Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu, như Ngài đã hứa. Trước khi Đức Chúa Giêsu đến, giăng để rao giảng báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Khi sắp hoàn tất công tác mình, giăng nói: các ông tưởng tôi là ai? Tôi không phải là đấng các ông tưởng đâu. Nhưng kìa, có đấng đến sau tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài.
Xin mọi người đọc tiếp dùm từ câu 26 cho tới câu 40. Dạ, mời cô.
Thưa các anh em là dòng dõi Abraham và những người kính sợ Đức Chúa Trời, đạo cứu rỗi này đã được ban bố cho chúng ta vì dân cư Jerusalem và các nhà lãnh đạo của họ không nhận biết Đức Giêsu, nhưng khi lên án Ngài, họ lại làm ứng nghiệm lời các tiên tri của Chúa vẫn được đọc mỗi ngày Sa-bát. Dù không tìm thấy lý do nào để kết án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát xử tử Ngài. Khi họ đã làm trọn tất cả những lời đã chép về Ngài, họ hạ xác Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong một ngôi mộ. Nhưng Đức Chúa Giêsu Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, và những người đã theo Ngài từ miền Galilê lên Jerusalem được thấy Ngài trong nhiều ngày. Hiện nay họ đều làm chứng về Ngài trước dân chúng. Chúng tôi báo tin mừng cho quý vị điều Đức Chúa Trời đã hứa với phụ tổ phụ chúng ta. Ngài đã thực hiện cho chúng ta là dòng dõi họ bằng cách khiến Đức Giêsu sống lại, như Thánh Thi thứ nhì đã chép: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Sự kiện Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, không bị rửa nát bao giờ, đã được phán: Ta sẽ cho các con phước hạnh, thánh và chắc chắn mà ta đã hứa với David. Do đó, trong một chương khác, Kinh Thánh lại nói: Chúa sẽ không cho đấng thánh của Ngài bị rửa nát. Nhưng sau khi phục vụ Đức Chúa Trời theo ý Ngài trong thời đại mình, vua David đã chết, được chôn cất bên cạnh tổ tiên và phải bị rửa nát. Còn đấng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại thì không bao giờ bị rửa nát. Vậy, thưa anh em, xin nhận thức rằng chính nhờ Đức Giêsu mà ơn tha tội được công bố cho các anh em. Tất cả những ai tin Ngài đều được tuyên xưng công chính về mọi điều mà kinh luật Môi-se không thể nào tuyên xưng công chính được. Vậy hãy coi chừng để khỏi bị mắc phải điều mà các tiên tri Chúa đã cảnh cáo.
Dạ, cảm ơn cô. Rồi, xin một người thứ ba đọc tiếp phần còn lại. Xin bắt đầu từ câu 41. Tuấn nên đọc phải không em?
Dạ, để em đọc. Vì thế, hãy cẩn thận, đừng để mắc phải điều các nhà tiên tri đã nói. Này kẻ ngạo mạn, hãy kinh hãi và biến mất đi. Vì trong thời các ngươi, ta sẽ làm một việc, dù có ai thuật lại, các ngươi cũng chẳng tin. Khi Phao-lô và Ba-na-ba bước ra, họ thỉnh cầu hai ông tiếp tục giảng luận các lời ấy vào ngày Sa-bát sau. Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông nói chuyện và khích lệ, họ cứ đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa. Nhưng khi thấy đoàn dân ấy thì người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối lời giảng của Phao-lô và phỉ báng ông. Trong Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn nói với họ, cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em, nhưng vì anh em đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi, ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Khi nghe lời này, những người ngoại vui mừng, tôn vinh đạo Chúa. Những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin. Đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng các người Do Thái kích động các phụ nữ sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông phủi bụi nơi chân để phản đối, rồi đi đến Iconi. Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh.
À, tuần rồi chúng ta đã học phần Kinh Thánh kể về cái hành trình bắt đầu truyền giáo của sứ đồ Phao-lô và hai nhân vật đó là Phao-lô và Ba-na-ba. Chúng ta không có thời giờ để chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã học tuần rồi. Tuy nhiên đó, để tóm lược đó, thời tuần rồi chúng ta đã học bài học về hành trình truyền giáo thứ nhất của Phao-lô, bắt đầu từ thành Antioch. Họ xuống thuyền, họ đi đến đảo Chipre. Trong đảo Chipre đó là họ bắt đầu đi vòng vòng khắp đảo để mà gặp gỡ người này người nọ, và tại nơi đó họ truyền giảng đạo của Chúa. Và rồi hôm nay đó, chúng ta bắt đầu phần Kinh Thánh từ câu số 13, kể là như thế này: Phao-lô và các bạn đồng hành từ Pha-phô đến tàu đi đến Perge trong xứ Pamphili, nhưng giăng lìa họ trở về Jerusalem. Rồi từ Perge họ tiếp tục đi đến Antioch xứ Pisidi. Tuần rồi đó, như chúng ta đã học, ấy là hành trình truyền giáo của họ dừng lại ở đảo Chipre tại thành phố Pha-phô. Rồi từ Pha-phô, tuần này chúng ta học tiếp là hành trình của họ đi tiếp tới Perge. Rồi từ Perge đó họ mới tiếp tục đi tới một Antioch, nhưng mà không phải là đi trở về Antioch trước đây, chẳng qua là bởi vì có hai cái địa danh tên là Antioch. Cái địa danh mà Kinh Thánh chúng ta học tới hôm nay là đi Antioch của PCD. Khi mà chúng ta học cái hành trình của họ đi đến đảo Chipre đó, thì chúng ta cũng đã biết rằng Chipre là nơi quê nhà của Ba-na-ba. Cái hành trình mà chúng ta học hôm nay đó là cái khu mà Kinh Thánh trước đây gọi là cái khu Tiểu Á. Đây là nơi quê nhà của sứ đồ Phao-lô. Cái hành trình mà từ Bafo mà xuống thuyền mà đi đến thành Perge đó là khoảng cỡ chừng 320 cây số. Thực ra cái bản đồ này là bản đồ tổng hợp cho nên nó không có cho chi tiết, nhưng mà theo đúng cái hành trình của họ đó là tàu dừng lại ở một cái thành nhỏ, thành phố nhỏ, cảng biển gọi là Italy, rồi từ đó đó họ phải đi khoảng 20 cây số mới tới thành Perge. Và chúng ta thấy trong thời điểm này đó là Jan Maat đã rời Paulo và Barnaba. Chúng ta không được cho biết lý do vì sao mà Jan Maat lại lìa bỏ Paulo và Barnaba trong hành trình này. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể biết được là Paulo cũng không có vui trong cái việc mà Jan Maat rời cái hành trình này. Trong công vụ sứ đồ chương thứ 15 rồi chúng ta sẽ học thấy Barnaba đó thì có vẻ vẫn muốn đem Jan Maat theo, nhưng mà Paulo thì nhất quyết là không. Chúng ta không biết lý do vì sao mà Barnaba muốn đem Jan Maat theo, nhưng mà chúng ta đã học tuần rồi đó thì chúng ta có thể biết được cái mối liên hệ giữa Jan Maat và Barnaba là anh em chú bác với nhau. Qua cái việc mà Jan Maat đã rời bỏ cái hành trình này để về đó thì đã làm cho Paulo rất là buồn, rất là không đồng ý. Tuy nhiên chúng ta đọc tiếp trong sách Colossae chúng ta sẽ thấy rằng là sau đó đó Paulo với là Jan Maat đã có một cái mối làm hòa lại với nhau. Đây là cái điều mà tôi cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Lời của Ngài khi mà thuật lại những cái người nam và người nữ, những nhân vật trong Kinh Thánh đó, là lời của Chúa không bao giờ mà đánh bóng tên tuổi của họ, cho rằng họ là những người hoàn hảo, không phải như vậy. Lời của Chúa liệt kê hết tất cả những cái điểm yếu, những cái vấp váp trong cuộc đời của họ. Trong phần Kinh Thánh này, khi mà tác giả Luca ghi lại cái hành trình của họ từ Perge mà đi đến Antioch ở xứ PCD đó, thì cho dù không nói đến nhưng mà chúng ta có thể biết được đây là một hành trình không phải là hành trình dễ dàng. Họ phải đi bộ như vậy trong một cái đoạn đường khoảng có 160 cây số, và có thể là họ phải đi xuyên qua cái vùng núi phải dùng Tarsus. Đây là con đường rất là nguy hiểm, con đường mà đi ngang cái ngọn núi này đó được biết đến rất là nhiều bởi vì nơi đây có nhiều cái vụ cướp bóc xảy ra. Và rồi để trải qua cái hành trình này đó họ cũng phải đi qua hai con sông nữa, mà hai con sông này á, nổi tiếng là hai con sông mà sóng gió rồi những cái cơn lũ nó tràn bờ như vậy. Và đó là lý do vì sao mà trong những chương cuối của sách Corinto thứ nhì đó, sứ đồ Phaolô ông kể lại những khó khăn, những hoạn nạn mà ông trải qua, bao gồm cả việc bị cướp bóc rồi bị gặp những khó khăn trên sông biển đó. Có thể là ông muốn đề cập tới cái hành trình này đây. Và rồi Kinh Thánh cho biết tiếp là đến ngày Sa-bát họ vào ngồi trong nhà hội, và sau khi đọc sách luật pháp và tiên tri, các vị lãnh đạo trong nhà hội sai người nói với họ: thưa anh em, nếu có lời nào khích lệ dân chúng xin hãy nói. Phaolô đứng dậy lấy tay ra hiệu rồi nói. Và rồi như vậy thì chúng ta thấy là vào ngày Sa-bát Phaolô đã tận dụng cái cơ hội này, ông chấp nhận cái lời mời để rồi ông muốn bày tỏ những cái gì mà ông muốn nói cho đoàn dân này. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu, đây là bài giảng của ông. Cái bài giảng của ông bắt đầu bằng một cái điều rất là thú vị ở đây. Ông bắt đầu như thế này: thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Đức Chúa Trời, xin hãy nghe đây. Cái lý do mà tôi nói rằng đây là một cái sự bắt đầu rất là thú vị là bởi vì Phaolô đang ở trong nhà hội, mà nhà hội là của người Do Thái, nhưng mà ông biết rằng tại đây đó chẳng những người Do Thái mà thôi, nhưng mà cũng có mặt của những người dân ngoại nữa. Có một câu trong tiếng Anh nói rằng cái vùng đất luôn luôn bằng phẳng dưới chân của thập tự giá. Mọi vùng đất đều bằng phẳng dưới chân của thập tự giá. Và bởi lẽ đó mà tối hôm qua đó, trước khi đi ngủ, tôi có gửi phần Kinh Thánh trong Galati chương thứ 3 để kêu gọi mọi người đã đọc. Thì không biết là nếu có ai đọc đó thì sẽ để ý trong chương thứ 3 câu 28 và 29, sứ đồ Phaolô nói như thế này: tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay là người Hy Lạp, người nô lệ hay là người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những kẻ thừa kế theo lời hứa. Và đó là lý do vì sao mà cái câu tiếng Anh hồi nãy nói đó ha, dưới chân thập tự giá mọi vùng đất đều bằng phẳng, tức là đối với Đức Chúa Trời tất cả mọi người đều bằng nhau. Anh đang gặp trở ngại trong cái bài tuyên ngôn độc lập của Mỹ ở đây, tại anh đến từ Canada. Sorry, I didn't remember that. Yeah. Nhưng mà cái bài tuyên ngôn này đó thật là thú vị, là những người Mỹ đó, họ nghe cái bài tuyên ngôn độc lập của Mỹ đó, thì có thể tóm lược trong câu là ông cái người viết tuyên ngôn này nói rằng là mọi người đều có quyền bình đẳng trước mặt đấng tạo hóa. Như vậy thì cái bối cảnh ở trong nhà hội này đó là bên cạnh những người Do Thái còn có những người thuộc về dân ngoại, là những người mà đã theo đạo Do Thái. Cái điều đáng buồn là những người Do Thái ở đây, cho dù họ được biết rằng là họ và những người dân ngoại đều đồng đẳng với nhau, tuy nhiên họ vẫn xem những người dân ngoại là cái giai cấp, những cái tầng lớp thứ hai dưới họ. Họ không có thực sự xem những người dân ngoại này là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Họ chỉ nghĩ đây là những người mà đã theo đạo sau này thôi. Cái hình ảnh của người dân ngoại dưới mắt người Do Thái cũng giống như là một cái người mà phụ giúp việc nhà, lau dọn rồi đó. Mà may mắn ở chỗ là được phục vụ ở trong nhà của Tổng thống rồi. Cho nên thì đó, cái hình ảnh nó cũng giống như là những người dân ngoại ở trong vòng những người Do Thái trong nhà hội thì bây giờ. Và đó là cái cách mà thường khi dân ngoại, những người mà theo đạo Do Thái đó, họ bị đối xử như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Phao-lô ở đây, ông bắt đầu bằng cái điều mà ông nói ấy, là cái tin mừng mà ông nói ra đó ha, là tin mừng đã dành cho tất cả mọi người. Cái sứ điệp của Đức Chúa Trời đó, là cái sứ điệp mà luôn luôn bình đẳng.
The great unifier.
Và là một cái sứ điệp đem đến một cái sự hiệp nhất thật là tuyệt vời. Ấy là tất cả chúng ta, dù không cần biết chúng ta được sinh ra ở đâu và sinh ra trong thời đại nào, tất cả chúng ta đều có thể là những người được thừa kế của Đấng Christ. Từ câu 17 trở đi đó, ông tiếp tục cái bài giảng ông như thế này: Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta làm cho dân này thịnh vượng trong lúc kiều ngụ tại Ai Cập. Ngài dùng cánh tay quyền năng dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ngài chịu đựng họ khoảng 40 năm trong hoang mạc. Khi đã tiêu diệt 7 dân trong đất Canaan, Ngài cho họ làm chủ đất ấy. Điều mà Phao-lô muốn nói với họ đây là gì? Thứ nhất là Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn chúng ta và Ngài đã làm cho chúng ta trở thành cái dân tộc vĩ đại. Ngài đã dùng cánh tay quyền năng của Ngài để dẫn chúng ta ra khỏi nhà nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã phải cho chúng ta thấy cái sự nhân từ thương xót rất là lớn của Ngài trong 40 năm mà chúng ta đã từng ở trong hoang mạc. Ngài đã giúp cho chúng ta chiến thắng kẻ thù của mình để rồi ban cho chúng ta miền đất hứa. Như vậy thì cái lời mà Phao-lô khẳng định đầu tiên đó đã làm cho những người Do Thái hơi bị sốc ở đây, là bởi vì những gì mà ông nói đó lại bao gồm cả dân ngoại nữa. Và rồi cái điều thứ hai mà ông tiếp diễn ở đây, ông tiếp tục ở đây đó, là ông đã hủy phá hết tất cả những cái sự hãnh diện, cái niềm kiêu hãnh mà những người Do Thái họ có. Ấy là những gì mà họ kiêu hãnh thì Phao-lô cho họ biết rằng các quý vị đó, tất cả chúng ta đó, chúng ta đã chẳng làm gì cả, chỉ có Chúa là đã làm thay cho chúng ta mà thôi. Tất cả những điều gì đã xảy ra đó không phải bởi vì người Do Thái là vĩ đại, mà Đức Chúa Trời cũng là Đấng vĩ đại. Không có điều gì tốt lành mà chúng ta có được là bởi vì giờ chúng ta xứng đáng mà có được. Dĩ nhiên cái điều đó có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Bởi vì những gì chúng ta có ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bởi vì tội lỗi của chúng ta chỉ có xứng đáng để nhận được sự chết và bị hình phạt nơi hồ lửa mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô ông bắt đầu cái bài giảng của ông bằng cái việc cho người Do Thái biết rằng tất cả những gì mà các người hãnh diện thì tất cả những điều đó không phải là do các người đã làm được đâu, chỉ là do Đức Chúa Trời Ngài đã làm thay mà thôi. Và rồi từ câu 20 tới câu 22 đó, Phao-lô tiếp tục nói rằng trong khoảng 450 năm, sau đó Ngài lập cho họ các quan xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ họ xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban cho Saul, con trai của Kích, thuộc bộ tộc Benjamin, cai trị họ trong 40 năm. Rồi Ngài bỏ vua đó, lập David làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng ta đã tìm thấy David con trai Giê-xê là người ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Ông nói rằng Đức Chúa Trời ban cho dòng dõi của họ là dân Israel là những quan xét cho tới thời của tiên tri Samuel. Rồi chúng ta đã xin một vua, rồi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là vua Saul. Và rồi Chúa bỏ vua Saul, Ngài lại lập David. Và rồi Ngài nói rằng David là cái người mà làm ta hài lòng. Tất cả những người Do Thái ở trong nhà hội này, họ thừa biết rằng cái câu chuyện mà khi mà họ năn nỉ, họ nài xin là cho họ có một vua đó, thì Đức Chúa Trời đã cho họ biết rằng có một vua đó sẽ là điều mà các người không bao giờ muốn có đâu. Nhưng mà họ cứ nài nỉ, khóc lóc đòi Chúa phải cho họ có một vị vua giống như là những nước lân bang vậy. Dĩ nhiên cái điều này làm cho Chúa rất là buồn, nhưng mà rồi cuối cùng Chúa cũng cho họ một vị vua. Rồi từ câu 23 trở đi đó, Phaolô tiếp tục rằng ông nói từ dòng dõi David, Đức Chúa Trời đã dấy lên cho Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu, như Ngài đã hứa. Trước khi Đức Chúa Giêsu đến, dân đã rao giảng bắp tem về sự ăn năn cho cả Israel. Khi sắp hoàn tất công tác của mình, dân nói: các ông tưởng tôi là ai? Tôi không phải là các ông tưởng đâu, nhưng kìa, có một đấng sau đến sau tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Lời tiên tri trong Kinh Thánh đã cho biết rằng đấng Messi, Ngài sẽ đến và Ngài thuộc dòng dõi của David. Và ở tại nhà hội này, Phaolô đã giảng dĩ cho người Do Thái biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng Messi, Ngài là cứu Chúa. Cái điều này Phaolô phải rất là giảng dĩ để ông công bố, là bởi vì có rất là nhiều người Do Thái ở trong nhà hội thì bây giờ đó, họ đã được dạy rằng là họ phải ghét Chúa Giêsu, bởi vì họ từ chối, họ không tin là Chúa Giêsu là đấng đó. Nhưng mà ở đây Phaolô đã giảng dĩ, ông công bố Chúa Giêsu đấng Christ, bởi vì Ngài đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri, và đặc biệt là ông đề cập tới dân Baptist. Và chính dân Baptist là người đã có mặt trong khi mà Chúa Giêsu ở trên trần gian này, và chính ông là người đã cho mọi người biết rằng ông là cái người chỉ là dọn đường cho Chúa Giêsu. Chúng ta phải nên nhớ rằng cái bài giảng này đó, nó đã ảnh hưởng một cách tiêu cực và làm xúc phạm rất là nhiều người đang nghe từ bây giờ. Nhưng mà Phaolô đã sẵn sàng để nói cho họ biết rằng đây là sự thật. Tôi đang nói cho quý vị nghe về sự thật, cho dù tôi biết rằng quý vị không muốn nghe. Tôi muốn cho quý vị biết về sự thật, cho dù tôi biết rằng có thể quý vị sẽ không thích tôi. Tôi nói cho quý vị nghe về sự thật, điều đó có nghĩa rằng tôi chấp nhận rằng quý vị có thể sẽ ghét tôi. Đây là một cái gương để cho chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta chia sẻ, giảng dạy phúc âm một cách đúng đắn theo như những cách mà chúng ta cần chia sẻ. Ấy là chúng ta phải giảng dĩ, chúng ta nói rao giảng lời của Chúa và mà không sợ phải lãnh lấy hậu quả là gì. Bởi vì đây là cái nguồn hy vọng duy nhất dành cho những người mà chúng ta yêu thương họ. Chúng ta biết rằng cái cuộc chiến đã thành công rồi, nhưng mà vẫn có những cái trận chiến mà chúng ta vẫn cần phải chiến đấu. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi chúng ta, Ngài là thành tín. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả mọi sự hiệp lại là làm ích cho chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là sứ mạng mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Trong câu 26, Phaolô tiếp tục: thưa anh em là con cháu của dòng dõi Abraham và những người kính sợ Đức Chúa Trời, sứ điệp cứu rỗi này được gửi đến cho chính chúng ta. Một lần nữa, ông chia sẻ cái sứ điệp này và ông bao gồm có ông trong đó và có luôn những người ngoại ở trong đó nữa. Ông nói rằng đây là sứ điệp của chúng tôi và sứ điệp của sự cứu rỗi. Ấy là chính Chúa Giêsu, Ngài là đấng Messi, chính Chúa Giêsu là cứu Chúa. Từ câu 27 trở đi đó, ông tiếp tục, ông nói rằng vì dân chúng và các vị lãnh đạo của họ ở Jerusalem không nhận biết Đức Chúa Giêsu, cũng không hiểu các lời tiên tri mà người ta thường đọc mỗi ngày Sa-bát. Tuy nhiên, khi kết án Ngài, họ đã làm cho những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm. Mặc dù chẳng tìm thấy lý do nào để lên án tử hình, họ vẫn yêu cầu Phi-lát giết Ngài. Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều đã chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá và an táng trong mộ. Ông nói rằng những người lãnh đạo Do Thái thì bây giờ đã không biết Đức Chúa Giêsu là đấng mà các lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói đến, cho dù hàng tuần như vậy họ đọc những lời tiên tri này ở trong các nhà hội vào những ngày Sa-bát. Và ngay cả ông nói rằng họ đã làm ứng nghiệm mọi điều đã chép về Ngài qua cái việc là họ kết án Ngài. Ngay cả khi họ không có tìm thấy được lý do nào để lên án tử hình Ngài mà họ vẫn yêu cầu Phi-lát giết Ngài. Và sau khi họ đóng đinh Ngài rồi thì cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, ấy là họ an táng Ngài ở trong mộ. Từ câu 30, ông tiếp tục, ông nói: nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng. Ông nói rằng Đức Chúa Trời chính là đấng đã làm cho Ngài được sống lại, và có rất là nhiều nhân chứng đã làm chứng rằng Ngài đã thực sự sống lại. Và ông nói rằng đó là lý do tại sao mà chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta có mặt ở đây để cho mọi người biết về cái tin mừng ấy, là Chúa Giêsu chính là đấng Messi, Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài sống lại, và Ngài là cứu Chúa. Từ câu 32 cho tới 37, ông tiếp tục, ông nói: còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em tin lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng ta, rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Giêsu đã sống lại, và như đã chép trong Thi Thiên thứ 2, con Ngài, con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị rửa nát như là Ngài đã phán: ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà ta đã hứa với David. Do đó một Thi Thiên khác cũng có nói: Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự rửa nát. Thế mà sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, vua David đã qua đời, người được chôn bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự rửa nát. Còn đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại thì chẳng thấy sự rửa nát. Như vậy thì ở đây ông cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài bằng việc Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Và ông chỉ cho họ thấy được những lời tiên tri ở trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm như thế nào. Cái điều mà ông nói rằng Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự rửa nát có nghĩa rằng Chúa sẽ không cho phép cái cơ thể, cái thân thể của Đức Chúa Giêsu phải bị rửa nát, phải bị phân hủy ở trong mộ. Tại sao? Tại sao cái thân thể của Đấng Christ đã không phải chịu cái sự phân hủy như vậy? Mọi người có nhớ câu chuyện sáng tạo như thế nào không? Khi mà Chúa truyền lệnh cho Adam và Eva đã không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, bởi vì Chúa cảnh báo rằng một khi ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Và chúng ta biết được rằng tội lỗi sinh ra sự chết. Và bởi vì tội lỗi cho nên tất cả cơ thể của chúng ta rồi phải chịu chung một số phận, đó là chúng ta rồi sẽ phải chết và sẽ bị phân hủy. Nhưng mà ai là cái người duy nhất chưa từng phạm tội? Chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Và bởi vì Ngài chưa hề phạm tội cho nên Đức Chúa Trời không thể nào cho phép cơ thể của Ngài phải bị phân hủy. Cũng trong Công vụ Sứ Đồ, cái bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong chương 2 câu 24, ông nói như thế này: nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Và đó là lý do vì sao mà ông có ý nói rằng cái cơ thể, cái thân thể của Ngài đó sẽ không bao giờ phải thấy cái sự rửa nát hay là sự phân hủy được. Từ câu 28 và 39, ông tiếp tục trong bài giảng của ông Phaolô nói rằng: vậy thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em. Nhờ Ngài tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được. Có thể nói rằng ông đang tóm lược cái bài giảng ông ở đây. Ở đây Phaolô kết luận là chỉ có Giêsu đấng Mêsi và Ngài chính là Cứu Chúa, và chỉ của mình Ngài mới là đấng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và hãy nhớ ha, cái sứ điệp mà ông rao giảng đây là dành cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Ông nhấn mạnh rằng nhờ Ngài tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp của Môi-se không thể xưng công chính được. Như vậy thì ở đây Phaolô cho họ thấy cái nhu cầu của họ là gì. Phaolô cho họ biết rằng các ông biết rõ luật pháp của Chúa và các ông cũng biết được rằng các ông không thể nào giữ được. Ông nói cho họ biết rằng họ không thể được cứu bởi luật pháp, nhưng mà họ bị kết án bởi luật pháp thì đúng hơn. Ở đây trong Roma chương 3 câu 20-22, Phaolô cũng nhấn mạnh rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì nhờ luật pháp mà người ta nhận biết tội lỗi. Nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Phaolô chỉ cho mọi người thấy được rằng cái vấn nạn của mọi người ấy là tội lỗi, và chỉ có Chúa Giêsu là giải pháp mà thôi. Và rồi ông kết thúc bằng cái lời cảnh báo. Ở đây là cảnh báo của Phaolô dành cho họ được ghi lại trong câu 40 và 41 như thế này: vì thế hãy cẩn thận, đừng để mắc phải điều các nhà tiên tri đã nói, là này kẻ ngạo mạn, hãy kinh hãi và biến mất đi, vì trong thời các ngươi ta sẽ làm một việc dù có ai thuật lại các ngươi cũng chẳng tin. Ông báo cho họ biết rằng đừng có làm một trong những người mà như các nhà tiên tri đã nói như vậy, cũng đừng bao giờ mà dại dột mà bỏ qua những lời mà tôi đã cảnh báo nè. Có thể là chúng ta sẽ cười khi mà nghe Phaolô ông kết luận bằng câu này. Có lẽ là trong ngày hôm nay đó, có nhiều mục sư sẽ khuyên rằng đó, khi mà chúng ta giảng đó thì ít nhất phải nên bỏ phần này qua để đừng có nói nặng như vậy. Rất tiếc, ngày hôm nay đó, cái chủ trương là xây dựng cái vương quốc của mình hơn là vương quốc của Đức Chúa Trời, cho nên người ta có khuynh hướng là người ta không có làm những điều mà như Phaolô đã làm. Trong câu 42 nói rằng khi Phaolô và Barnaba bước ra, họ thỉnh cầu hai ông tiếp tục giảng luận các lời ấy vào ngày Sa-bát sau. Ông nói rằng xin các ông hãy trở lại tuần tới nữa và cho chúng tôi biết nhiều hơn nữa. Khi buổi nhóm đã tan, trong câu 43 nói rằng nhiều người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo đã đi theo Phaolô và Barnaba. Hai ông nói chuyện và khích lệ họ cứ đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sau cái buổi họp này đó, có nhiều người Do Thái lẫn người dân ngoại mà theo Do Thái giáo đó, họ đi theo Barnaba và Phaolô. Câu 44-45 cho chúng ta biết là ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa. Nhưng khi thấy đoàn dân ấy thì những người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối lời giảng của Phaolô và phỉ báng ông. Như vậy thì Phaolô và Barnaba cứ ở lại đến tuần sau và gần như là cả thành như vậy đến để mà nghe Phaolô và Barnaba giảng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những người Do Thái, người lãnh đạo thì họ lại đầy lòng ganh tị. Một lần nữa, điều này cho chúng ta thấy rằng họ thích cái việc mà xây dựng cái vương quốc của họ hơn là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và họ đã tìm cách để chống đối lời giảng của Phaolô và lời của Đức Chúa Trời. Họ phỉ báng ông. Câu 46 cho thấy cái phản ứng của Phaolô và Barnaba như thế nào. Lời của Chúa nói như thế này: sau Phaolô và Barnaba mạnh dạn nói với họ, cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em. Nhưng vì anh em đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi: ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự chống đối và sự phỉ báng của những lãnh đạo Do Thái dành cho Phaolô và Barnaba đã không làm cho họ thối lui, nhưng mà ngược lại giúp cho họ có sự can đảm thêm. Ông nói cho họ biết rằng tôi muốn ưu tiên đem lời của Chúa đến cho các ông trước, nhưng mà bởi vì các ông đã khước từ, các ông đã không muốn tin. Và vì lẽ đó mà chúng tôi sẽ quay sang các dân ngoại, bởi vì Chúa truyền phán chúng tôi là chúng tôi phải là ánh sáng cho các dân. Và Kinh Thánh cho biết là khi nghe các lời này, những người ngoại vui mừng, vốn vinh đạo Chúa, những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin, đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người Do Thái họ càng phỉ báng ông bao nhiêu, chống đối ông bao nhiêu, thì ở đây dân ngoại ở đây họ lại vui mừng và tôn vinh đạo Chúa bấy nhiêu. Ở đây cho nói chúng ta biết rằng rất là nhiều người đã được tin và đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng câu 50 thì nói rằng nhưng các người Do Thái kích động các phụ nữ sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi dục họ bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Cũng giống như ở tại Jerusalem, ở đây những người Do Thái họ tìm cách họ thuyết phục những người lãnh đạo thành phố để bắt bớ và đuổi Phaolô và Barnaba ra khỏi thành phố của họ. Rồi câu chuyện kể tiếp là gì? Hai ông phủi bụi nơi chân để phản đối họ rồi đưa đến Iconi, còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Phaolô và Barnaba đã vâng theo cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Giêsu, ấy là khi mà họ rao giảng thành nào mà thành đó không tiếp nhận thì họ phủi bụi nơi chân của họ và đi đến thành khác. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ đã rời nơi đó và để đi đến thành Iconi. Có phải là họ nản lòng không?
Không.
Ở đây cho chúng ta biết là các môn đồ được tràn đầy niềm vui và đầy Đức Thánh Linh. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất, nhiều người được cứu và danh của Chúa được vinh hiển. Như vậy thì câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có đang theo gương của Phaolô và Barnaba trong cái việc mà rao giảng phúc âm của Ngài hay không? Chúng ta có sẵn sàng để rao giảng phúc âm của Ngài cho dù không cần biết là cái điều đó nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào hay không? Chúng ta có đang giảng phúc âm của Chúa không cần biết rằng rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của chúng ta như thế nào hay không? Và chúng ta có đang rao giảng phúc âm cho dù hậu quả của nó xảy đến với chúng ta là như thế nào hay không? Có phải trung trọng tâm của cái sự rao giảng phúc âm của chúng ta giống như Phaolô ở đây là chỉ nói về Chúa Giêsu hay không mà thôi? Có phải là cái sự truyền giảng của chúng ta chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, ấy là chúng ta mọi người đều cần Chúa Giêsu? Có nhiều cái điều tốt lành lắm nếu như có được Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Nhưng mà chỉ có một lý do duy nhất khiến cho chúng ta phải tin Chúa Giêsu là bởi vì tội lỗi của chúng ta, và Chúa Giêsu chính là giải pháp để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi đó. Nếu mà phúc âm của Chúa không thể giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi thì phúc âm đó trở nên vô dụng. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải truyền giảng phúc âm của Ngài. Điều này nhắc chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu đã nói rằng không phải người khỏe mạnh mà cần thầy thuốc đâu, chỉ là những người có bệnh mà thôi. Và Ngài nói gì? Ngài nói chỉ có những người họ nhận thấy rằng mình là tội nhân thì lúc đó họ mới có nhu cầu, họ cần một cứu Chúa. Và đó là lý do vì sao mà sứ đồ Phao-lô nói với người Do Thái ở đây là các ông biết về luật pháp chứ gì? Ông biết rằng các ông không thể giữ trọn luật pháp được. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi người đều nói rằng ô, tôi là người tốt mà. Và đó là lý do vì sao mà Phao-lô đem cái luật pháp ra để nói với người Do Thái ở đây. Ấy là chúng ta là những người không thể giữ trọn luật pháp được. Do vậy mà chúng ta phải cần có một cứu Chúa. Chúng ta nếu nhớ, chúng ta sẽ được nhắc lại thế nào cái bài giảng ở tại cái ngày lễ ngũ tuần Führer đã giảng, rồi cái bài giảng của Ê Tiên trong cái ngày cuối cùng mà ông bị ném đá chết, và rồi tại đây Phao-lô cũng cùng một bài giảng đó, và ông giảng, và không những thế mà thôi trong suốt những bài giảng còn lại trong Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe đó, nó đều phản ảnh gần như là đúng cái khuôn mẫu như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ nghe những vị này rao giảng phúc âm bằng việc mà nói cho mọi người biết được rằng tất cả chúng ta cần phải đến với Chúa Giêsu bởi vì Ngài sẽ ban chúng ta được sức khỏe. Quý vị cần phải theo Chúa Giêsu bởi vì Ngài sẽ giúp cho quý vị được giàu sang. Và ngay cả cái việc mà lời hứa của Chúa dành cho họ, dành cho tất cả mọi người là hễ ai đến với Ngài, Ngài sẽ ban sự bình an đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng họ cũng không có đề cập tới vấn đề đó nữa. Đúng vậy, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là Ngài đã đem cho chúng ta sự bình an, và sự bình an của Ngài vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ đem cái vấn đề mà Chúa sẽ ban cho quý vị sự bình an đó giống như là cái củ cà rốt để dụ người ta tới với Chúa. Không phải như vậy. Cái điều mà chúng ta phải dẫn họ đến với Chúa là bởi vì họ cần nhận lấy phúc âm của Ngài. Ấy là bởi vì họ là những tội nhân. Và Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà họ không tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình đó, thì một ngày nào đó bởi sự công bình của Ngài mà tất cả mọi người đều phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta để Ngài cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Và dựa vào bài giảng của Phao-lô buổi trưa hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi khi chúng ta rao giảng phúc âm của Ngài, chúng ta có rao giảng phúc âm theo đúng cái điều mà sứ đồ Phao-lô đã giảng ở đây hay không? Hay là trọng tâm phúc âm là gì? Và ở đây chúng ta thấy rằng cho dù nó gặp khó khăn, nhưng mà điều mà chúng ta có thể có được ấy là danh của Chúa được vinh hiển. Xin ta cùng nhau tập trung cầu nguyện.